Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là ngày nghĩ gì thì đêm thấy cái đó. Có nghĩa là hàng ngày khởi tâm động niệm của chúng ta thì chính là cái lưu, nó đã lưu vào cái kho chứa trong A Lại Gia thức của chúng ta. Thì khi ta ngủ thì tất cả những cái nghĩ hàng ngày đó nó sẽ chuyển thành cảnh mộng. Vậy thì ta tư hàng ngày ta nghĩ đến thiện, ta tư duy đến cái việc lợi ích chúng sanh, hay ta tư duy đến những điều ác, nghĩ đến những cái điều mà lợi mình để hại người, thì tất cả những cái tư duy, cái suy nghĩ đó nó kết thành cái tập nghiệp ở trong cái nội tâm chúng ta, nó lưu thành lưu lại trong A Lại, cái tạng thức của chúng ta. Cho nên hòa thượng nói trước khi chưa học Phật thì thấy nhiều ác mộng, thậm chí mà mộng đến mà nó sợ đến mức là giật mình thức dậy rồi mà vẫn còn sợ vậy tốt cả mồ hôi, đã tỉnh rồi đó mà vẫn còn sợ đến nỗi tốt mồ hôi. Mà nhưng khi học Phật một thời gian thì những cảnh ác mộng đó không còn nữa, ít đi, rất ít. Và học Phật lâu năm rồi thì gần như không còn. Cách đây cũng 5-6 năm, 4-5 năm gì đó, lúc mà tôi bệnh thì có một giấc mộng, tôi thấy tôi đi vào cái cõi ngạ quỷ. Mình thấy nó mù mịt, mình nhìn thấy người ta nhưng người ta không thấy mình. Thì lúc đó là huyết áp sốt rất cao. Khi mình tỉnh dậy thì mình quán chiếu ngay đến đó là cảnh ngạ quỷ. Thì mình nói chết rồi. Nếu cái cảnh này mà nó là trở thành cái khi mình ra đi thì nguy hiểm quá, đã đi vào cái cảnh ngạ quỷ. Vì mình cũng nghe được giảng dạy trong cái cõi ngạ quỷ, trong cái đường ngạ quỷ nói như vậy, cho nên mình liên tưởng đến, mình thấy à như vậy thì cái cảnh này là cảnh ngạ quỷ rồi, cho nên là đã hết sức cảnh giác và phải không ngừng chú ý đến cái nội tâm của mình, phải điều tâm mình, phải điều hòa tâm tính lại, phải hàng phục cái tập khí phiền não của mình. Và có thể nói là rất lâu, lâu lắm rồi, 3-4 năm gì đó, không hề thấy một giấc mộng chẳng lành nào cả. Thí dụ như mấy tháng nay, mấy tuần nay thôi, là không có một giấc mộng nào luôn. Như đêm qua đó, là không có giấc mộng nào. Đành rằng là bận rộn cả ngày. Bận rộn cả ngày nhưng mà chỉ là gì? Vì việc cho chúng sanh. Như ngày hôm qua không, một mình đóng 6 thùng, gửi về Sài Gòn mấy nơi 5 thùng, gửi ra Hà Nội 1 thùng, phải ngồi mà canh để xe nó đến lấy, gần hơn 9 giờ nó mới đến lấy. Xong rồi vào lên tham quan, người ta lên để nghe lớp nữ đức rồi đi ngủ. Ngủ buông giấc ngủ rất an lành, chẳng có một chút mộng mị nào hết. Nếu mà chúng ta mà làm cái việc mà chỉ lợi ích cho mình thì chắc có lẽ là rất nhiều mộng mị. Còn mình làm việc chỉ là cho đi, làm sao để tặng được người, thì tự khắc cái tâm mình nó rất là an. Nhà Phật nói nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, tất cả pháp là từ nơi ở nơi cái pháp là chỉ cho mọi việc mọi vật, chứ không phải pháp là Phật pháp đâu, là điều từ ở nơi cái tâm mình dấy khởi tâm tới tâm tưởng. Vậy thì tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, mà nhất là tham sân si mạng, thì chắc chắn là ác mộng sẽ rất nhiều. Chúng ta học bài này và thường nói ngày nghĩ gì đêm thấy đó, thì tôi lại liên tưởng đến cái câu và thường nói tự tác tự thọ, toàn là tự làm tự chịu. Khởi tâm động niệm của mình là nó đã tích trữ ở trong A Lại Gia, trong cái tạng thức của mình. Thì tối ta ngủ mà ta còn nhìn thấy lại. Vậy thì trong cuộc đời này ta tạo những cái thói quen gì thì chắc chắn khi ta chết đi cái thần thức của chúng ta nó cũng đi theo cái tập nghiệp hàng ngày. Đừng tưởng rằng khi ta chết đi thì Diêm Vương hay là Phật Bồ Tát hay là các cõi Phật nào đó đến dành chúng ta, hay là Diêm Vương đến trước dành chúng ta, không có gì đó. Tự mình đi, tự mình tìm đến. Trong giấc ngủ hàng ngày nghĩ gì trong giấc ngủ nó còn nhìn thấy được. Vậy thì khi ta chết đi thì cái linh hồn, cái thần thức của chúng ta nó cũng đi theo cái tập nghiệp hàng ngày. Cho nên rõ ràng là tự tác tự thọ, tự mình làm tự mình chịu, chứ không phải là Diêm Vương bảo ngu đầu mã diện đến dẫn mình đi khỏi cần dẫn. Có đến thì nó không cần, tôi biết đường rồi. À, Ngu đầu Mã Diện đó nói không cần các ngài phải dẫn đâu, tôi biết đường, biết rõ lắm. Cái đường này tôi đi thường xuyên mà. Ở trong người xưa nói gì? Thiên đường hữu lộ nhân vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cái cõi thiên đường nó có lộ, có đường đi, có cửa, có đại lộ đại, nhưng mà không có người đi. Địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa, nhưng mà chen chúc nhau để tìm cửa vào. Cho nên đừng nói rằng ngu đầu Mã Diện dẫn mình đến bắt mình đi, tội bắt. Mà có người vào cản mình, không cho mình đi vào cái hướng đó, mình vẫn đi vào hướng đó. Thì cũng vậy trong cuộc sống thường ngày. Mình lấy một cái thí dụ. Hòa thượng nói nghe cái đạo tràng cư sĩ Lâm, thì đối diện có một cái vũ trường rất lớn. À, thì người đi đến cũng tấp nập. Người đi đến cũng tấp nập. Ngày ngày người đến niệm Phật nghe pháp bên cư sĩ Lâm cũng khá đông. Và cái người đến của vũ trường bên kia cũng khá đông. Cái người đi bên vào vũ trường nói, trời đất ơi, cuộc sống hiện đại này sao mà không hưởng thụ, đi vào đó làm chi mà cho khổ vậy. Đi vào Phật đường niệm Phật nghe pháp, họ nói mình là kẻ khờ dại. Cái người đi vào Phật đường niệm Phật nghe pháp nhìn thấy cái người đi vào vũ trường này, đi vào đó mà lắc mà nhảy làm chi mà cho mồ hôi mồ kê, nó đổ đầm lìa mà tốn tiền tốn bạc, nó không biết làm chi vậy. Thì cũng vậy thôi, nghĩa là sở thích thị hiếu, nó gọi là nó cảm cái, nó giận ra. Cho nên trong mười cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật là mười cõi, là tất cả đều là do cái khởi tâm động niệm của chúng ta, nghiệp lực chiêu cảm, quay mình nói là nghiệp lực sở cảm, chiêu cảm đến cái cõi đó. Người đáng vào cõi người thì tự khắc tìm đến cõi người. Người đáng vào cõi ngạ quỷ súc sanh địa ngục thì tự khắc đến đó. Không có ai có đủ quyền năng để phán quyết cho chúng ta cả. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải biết rõ đây mà. Hằng ngày khởi tâm động niệm của chúng ta như thế nào thì chúng ta đã kết thành những cái thói quen mình gọi là dẫn nghiệp. Vậy thì mình tạo cái dẫn nghiệp đi về ở cõi nào thì chắc chắn phải chịu, phải nhận lấy cái mãn nghiệp. Cái bài này chúng ta cũng đã học rồi, lâu lâu rồi. Vậy thì chúng ta tạo dẫn nghiệp như thế nào thì mãn nghiệp sẽ như thế đó. Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Người mà thích đánh bài thì khỏi cần, cũng gặp nhau ở cái chỗ đánh bài. Người thích vũ trường thì đi vào vũ trường gặp nhau. Không thể nào mà người thích vũ trường mà đi vào đạo tràng niệm Phật gặp họ được. Không gặp, làm sao mà gặp được. Mà người niệm Phật mà nói muốn đi vào vũ trường để gặp họ thì vĩnh viễn cũng không bao giờ gặp. Cho nên từ ở nơi cái giấc mộng của mỗi tối thì ta cũng biết được tương lai cái đường sanh tử mà ta đi về đâu, ta cũng biết rõ luôn. Cho nên Hòa Thượng nói thập đạo vô thần, Mười cõi này không có một vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng họa, mà chính giờ chúng ta là người quyết định cho chúng ta sẽ đi về đâu. Cái gì quyết định? Nó tạo ra cái tập nghiệp hàng ngày đó, nó quyết định. Cũng giống y như bao nhiêu hàng ngày mà ban ngày nghĩ gì thì ban đêm thấy đó. Người ngày ngày mà tụng kinh lại Phật, ta làm nhiều rồi trong giấc ngủ ta vẫn thấy ta tụng kinh, ta niệm Phật. Đó là đương nhiên. Còn làm những việc khác, thấy thì mà bằng hàng ngày chơi điện tử, chơi game đó, rồi đánh bài chẳng hạn, thì trong đêm ngủ, trong giấc ngủ cũng vẫn thấy y như vậy. Cho nên từ ở cái việc này mà chúng ta liên tưởng đến cái việc mà tương lai ta đi về đâu là ta cũng sẽ biết rõ. Hằng ngày khởi tâm động niệm của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện, thì nhất định tương lai phải đi vào cái cõi thuần tịnh, thuần thiện. Còn hằng ngày mà mơ mơ hồ hồ thì nhất định tương lai cũng đi vào cái cõi mơ mơ hồ hồ. Cái điều này chúng ta biết rõ mà. Một niệm khởi lên hoàn toàn vì người, ta biết. Một niệm khởi lên hoàn toàn vì ta, ta biết ngay. Chứ tại sao không biết? Chẳng qua là không có thèm để ý nó thôi. Cái gì đó, nó lâu ngày nó thành quen rồi, cho nên mình không có chịu gạn lọc nó. Chứ còn nếu chúng ta nhận ra ngay một câu nói, một lời nói hớ, một lời nói hơi quá, nhận ra luôn, chúng ta phải kiểm soát được cái khởi tâm động niệm của mình. Nhận ra nó chứ không phải là hoàn toàn khống chế nó, mà phải nhận ra nó. Đây là tự tư ích kỷ, biết ngay. Đây là danh vọng lợi dưỡng, biết ngay. Đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là mạng, biết ngay, sao không biết. Đức Hòa Thượng nói trong giấc mộng, mỗi một người chúng ta đều có cái kinh nghiệm nằm mộng. Trong cái cảnh mộng từ đâu mà ra vậy? Từ ở trong tâm của chính mình mà biến hiện ra. Thì cái cảnh sanh tử cũng là cảnh mộng mà. Các cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la cũng là cảnh mộng. Hằng ngày tạo tác thì nó dẫn đến cảnh đó thôi. Và thường nói nếu tâm của bạn mà vô là cùng là thuần lương, thiện lành đó, thì buổi tối bạn nằm mộng thì giấc mộng rất là an lành. Còn nếu như tâm của bạn mà bất thiện, ngày ngày tạo tác làm ra những việc ác, thì bạn sẽ thường nằm thấy ác mộng. Những cái giấc mộng mà nó khủng khiếp đến mức mà giật mình thức dậy mà mồ hôi nó còn lạnh toát. Tôi nhớ hồi lúc nhỏ tôi có một giấc mộng mà tôi khủng khiếp đến rất lâu mà mới quên. Đó là tôi nhìn thấy, tôi đi thì tôi gặp một con ma, nó chụp lấy tôi, mà nó chụp là chụp dính rồi. Nó chụp dính rồi đó, mà quảng hồn mà giấy một phát một và giật mình thức dậy. Thì lúc đó còn nhớ là đang nằm ngủ với ba, mà sợ cái bằng cái giấc mộng đó rất nhiều năm không quên, mà mãi đi sau này đi rồi, đi khỏi nhà rồi đó, đi dân du rồi đó, lúc đó mới quên đi cái cảnh cũ đó, là mới quên luôn cái giấc mộng đó. Đức Hòa Thượng nói trước khi chúng ta chưa học Phật thì ác mộng sẽ nhiều hơn. Nếu học Phật được vài năm rồi thì ác mộng nó sẽ ít đi. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả mọi sự mọi vật đều là từ nơi ở tâm tưởng của mình mà sanh ra. Hòa Thượng nói đây là sự thật đấy. Do đây mà biết từ ở nơi buổi tối mà tâm nó nằm ngủ thấy giấc mộng, thì đây cũng có thể nói là trách nhiệm cái công phu của chính mình, cũng là trách nhiệm cái cảnh giới của nội tâm của chúng ta. Cho nên người nào mà còn nhiều mộng mị, hay còn nhiều những cái ác mộng, thì sẽ xem lại chính mình, phải phản tỉnh. Hòa Thượng nói tu hành lâu ngày, đi coi bói mà thầy bói nói chúng hết trơn rồi, còn khen nữa. Còn khen thầy bói coi quá hay nữa. Vậy thì sai rồi. Nếu mà đi coi bói mà thầy bói coi đúng vậy đó, là phải khóc một trận, phải phản tỉnh. Làm gì có việc mà tu hành lâu ngày mà thầy bói coi còn đúng được. Vậy thì tâm mình chưa thay đổi, có nghĩa là ta chưa chuyển đổi cảnh giới. Cảnh giới nội tâm của mình còn nguyên si đấy, cho nên nó mới thầy bói mới nhìn ra. Hồi xưa mẹ tôi nói, bà Nhạc, bà nói mày mà lấy nó là mày khổ sở đó, thậm chí là ăn mài gì đó. Thì chắc có lẽ là bà cũng đi coi bói. Bà cũng đi coi bói. Làm cha mẹ mà ai không lo. Cho nên là phải xem trước. Hai tuổi nó có hợp nhau không? Thì thầy bói nói sẽ nghèo khổ đấy. Mà đâu có ai biết rằng bây giờ mình giàu hơn những người giàu. Tại sao ngày nào mình cũng có đồ để cho thế? Ngày nào mình cũng có đồ để cho. Hôm qua mang đồ để tặng cho hai vợ chồng đó, mà người ta cứ xích xo, người ta nói ôi trời ơi sao mà xích xo, sao mà cho nhiều quá như thế. Cho một trái mít, cho ba trái xoài, cho rau, rồi rau để trồng, hai ba loại, vừa là trồng vừa là rau để ăn nữa. Cái cách của mình cho làm cho người ta cảm động, chứ không phải là cái vật để cho. Cách của mình cho, mình nói ra cái rau này nè, nó phát triển rất là nhanh, mà nó rất là tốt, nó không hề bị sâu gầy chứ, sâu bệnh gì chứ. Tại vì người ta trồng dâu mà, hằng ngày người ta phải có cái tưới tự động tới 3-4 lần đó. Cho nên đất nó ướt, mà cái rau mình cho đó, mà họ trồng ở cái rìa của mấy cái liếp thôi, cái bờ dâu đó, thì thôi nó tốt cỡ nào. Mình thấy được cho nên mình bước đi, đem cho họ. Nhưng mà không phải là cho vài cọng đâu, cho vài mớ đâu, cho rất nhiều. Cho nên cái cách mình cho làm cho người ta, người ta cảm động chứ mình. Đã cho cái ăn được, và cho cái mà mình chính mình trồng ra. Toàn là cái nhà lá vườn không chứ đâu phải đi mua đâu. Mít thì cũng 50-60 trái ông ngày cho liên tục, rau thì cũng đầy. Vậy nên mình thay đổi dần mà. Thầy bói nói mình nghèo, nghèo sơ sát. Nghèo sơ sát là nói. Nhưng mà mình ngày bây giờ ngày nào mình cũng có đồ để cho. À hôm qua cũng cho một anh nữa. Anh đến đây xách đồ lĩnh kính cho chất trên xe, chất lĩnh kính luôn. Mình ôm 3-4 loại giống, cải giống, cái bề trắng cần tây mình ôm nhiều đó, mình chia ra cho anh về anh chồng. Trước đây mình đã làm cho anh một cái khu thủy canh rồi, khí canh rồi. Thì bây giờ mình ôm giống, mình lại tiếp tục mình ôm giống, mình vừa mình trồng để mình ôm dư ra đó, ôm cái con dư ra mình cho. Hôm qua là cho 3 loại cây, cái giống đem về chỉ cần tách ra là để vô, để lên vàng thôi. Cái quan trọng là mình tự mình làm ra là mình thật. Mình ôm giống thôi mà. Người ta chỉ cần đem về người ta tách ra để lên vàng thôi. Đâu cần phải ôm giống đâu. Mà có những cây ôm rất là khó. Rất là khó, nhất là cây cần tây. Hạt nó nhuyễn quá đi. Nếu gieo trực tiếp là chết. Cho nên là phải ôm nó thật kỹ thì nó mới lên cây. Tặng trái cây đồ cũng đem tặng, đồ ăn rồi đem tặng.
Đâu có cần phải là cái gì nó lớn lao lắm đâu. Phải trường nổi danh nổi tiếng gì đó cũng cần. Từ cái bài những cái bài dạy của mình bây giờ đã có học trò đang học tiến sĩ, đang học thạc sĩ rồi. Thì chúng ta thấy hoàn cảnh mỗi ngày chúng ta đang thay đổi.
Hòa thượng nó dạy chúng ta phải thúc đẩy đạo đức thánh hiền. Mình nghe theo, mình làm. Nhưng đối với tự thân, mình có thay đổi gì đâu. Suốt nhiều năm chỉ một câu A Di Đà Phật, vẫn trường trai, vẫn giữ giới, nghiêm túc. Đành rằng là mỗi nó vẫn sai phạm mà, nhưng mà khi vừa nhóm sai phạm nó nhận ra. Cho nên hòa thượng nói tu hành phải nâng cao cảnh giới, là cái chỗ nâng cao cái cảnh giới của nội tâm. Nó đang ở mức cái mức độ tiến dần lên trên, chứ không phải là nó thụt lùi xuống. Nó phải tiến dần. Bây giờ chúng ta hãy tự mà xem, bây giờ chúng ta hãy tự xem lại xem. Cái thành quả bấy lâu nay mà làm, những trang web cống hiến cho cuộc đời, những việc ta làm ra ta cống hiến cho cuộc đời. Đấy. Những cái nơi nào mà chánh tâm làm ra nó khác liền. Mọi người chú ý thử xem. Hôm qua chụp thấy mọi người ở sân tay chụp hình, thấy gia đình anh Chí lên thăm. Đấy, nhìn thấy có phong quang thế nào. Nhìn cái phong quang từng chỗ nó đều có cái tâm. Nơi đó tương lai sẽ đào tạo những đứa con. Phải, mà mình thấy mình đã thực nghiệm rồi, mình đã thử rồi, mình chắc chắn là thành công, chắc chắn các con sẽ tốt. Mình chỉ khởi tâm vì người thôi thì tự khác hoàn cảnh nó, cái từ trường nó hoàn toàn khác. Mình bước vào cái không gian đó mình sẽ cảm thấy một mảng an lành. Chứ không phải mình bước vào mình nói sao mình bất an quá vậy. Tại sao? Mình biết sắp người ta sắp sửa móc túi của mình thì chắc cho nó bất an. Mình biết nơi nào mà bước vô mình bất an là mình biết mau mau chạy đi, đừng có đến nữa. Tại biết chắc rằng nó sắp sửa móc túi của mình đấy. Cho nên mình cảm thấy bất an. Hôm trước tôi đi cúng thất cho người ta, tôi đi tôi còn mang theo 4 cái quả xoài to như thế này nè, cúng Phật 2 trái, cúng dông 2 trái, cho hàng xóm gần đó 4 trái nữa. Cúng xong, cúng tưng mừng xong ra về, ổng năn nỉ, ổng bắt phải nhận phong bì, nhận cái này cái này. Không, xưa giờ thầy làm là không có nhận. Cuối cùng ổng phải đi, ổng tìm ra đây, ổng vô lại Phật, ổng lại móc phong bì để vô cái chuông đó. Không, ở đây không có được làm như vậy. Ông nói không được cúng dường ở đây. Tôi nói không phải, cái này ông không phải ông cúng dường, mà là ông đang trả công. Cái này ông đang trả công đó. Tôi mới đi làm cho ông một chút, tụng vài ba điều mà ông ra đây ông trả công tôi, ông trả công này quá hời rồi. Tôi biết chắc là do cái phong bì thôi mà 500 ngàn. Tôi nói không được cúng dường này. Không phải, nhưng mà hôm nay không phải là cái chuyện hôm nay cũng phải cúng dường. Ông buồn ra về, mà chưa ra về đi đâu, tặng cho hai chậu cây, tặng hai chậu bồ công anh tốt sinh tư luôn đó. Hả, đem về để trước nhà tưới cho nó kỹ, thay cái chậu khác rồi nó lên à mà ăn sao, hái ăn sống rất là tốt. Mai mốt nó phát triển lớn, nó cao lên rồi xong nó có hoa ra, nó gớt ra đó, thì đây cái giường của ông là đời bồ công anh. Ra đây cúng dường cũng không được mà còn mang về thì có sao đâu. Tu hành vậy thôi chứ tu hành sao nữa. Chúng ta tu hành đơn giản vậy thôi chứ có gì đâu, nó quá khó khăn đâu. Để chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Ai gì đang